như đã có hẹn từ bao giờ. Mỗi năm bắt đầu từ khoảng tháng 6 âm lịch, mùa nước nổi lại tràn về trên những cánh đồng quê miền đồng bằng châu thổ. Vào thời gian này, nước sông bắt đầu lên, cộng thêm những trận mưa dữ dội tràn ngập những cánh đồng và kéo dài như thế cho đến độ tháng 11 âm lịch. Mùa nước nổi về là thôn xóm quê tôi lại được thưởng thức biết bao sản vật đồng quê mà thiên nhiên đã hào phóng ban cho. Thiên nhiên còn hòa lẫn vào nhau bởi cỏ cây, sông núi và càng đẹp hơn khi được điểm tô thêm những loài hoa bình dị thôn quê mà đậm đà, duyên dáng. Trong đó có sự góp mặt của loài hoa vàng rực rỡ, tô thêm màu sắc cho cánh đồng nước nổi. Khi mùa nước nổi về, cũng là lúc điên điển trổ bông. Không chỉ góp phần làm đẹp cho cánh đồng quê hương, bông điên điển còn là một đặc sản mang hương vị rất riêng. Cây điên điển thân xốp lại mang dáng dốc mảnh mai yếu ớt, cứ tưởng chừng chúng sẽ không trụ nổi trong những cơn giông bão. Có ngờ đâu sức chống chọi của nó lại mãnh liệt đến như vậy. Ở trên là mưa gió dập dùi, dưới lại sóng xô đánh tấp, nhưng sau cơn mưa chúng lại xòe ra, lại trổ thêm bông chờ bàn tay lam lũ cần cù của người nông dân hái mang về. Người dân thường hái bông điên điển vào buổi chiều, trời chạng vạng, vì theo kinh nghiệm dân gian thì lúc này bông vừa mới hé nhụy, còn tinh túy tươi ngon. Những người dân hái bông điên điển để mang ra chợ bán, cũng theo kinh nghiệm ấy mà hái buổi chiều, để trừ hao cho sáng mai bông nở và không bị úng. Mọi khi, người nông dân cũng kiếm con cá, nắm rau cho bữa cơm gia đình. Nhưng đến mùa nước nổi thì đồ ăn phong phú, tươi ngon hơn hết. Không cần đi chợ xa tốn kém mà cũng có được bữa cơm thơm ngon, phong phú bởi được bổ sung thêm những loại đặc sản đồng quê như cá linh, bông điên điển, bông súng. Mỗi năm chỉ được gắn bó với người dân một lần, nên điên điển lúc nào cũng sẵn sàng chia những chùm bông vàng hực tươi ngon cho người nông dân hái xuống. Còn người dân có lẽ cũng hiểu được hết tấm lòng của điên điển mà tận dụng chúng. Vào mùa này, người dân quê tôi chỉ cần ra ruộng đổ vài ba cái giếng rồi bơi xuồng hái ít bông điên điển về là gần như đã đủ nguyên liệu chính để nấu nồi canh chua cho bữa cơm gia đình.
Ha
Sau mỗi buổi lao động vất vả thì tô canh chua bông điên điển nấu với cá rô đồng, cá lóc đồng y như tự thưởng cho mình sau một ngày làm việc vất vả. Mùi vị riêng của bông điên điển cứ làm những người con xa quê khôn nguôi nỗi nhớ. Cái vị hơi nhẫn đắng nơi đầu lưỡi lại ngọt ngọt bùi bùi xen lẫn nhau. Tuy có hương vị đặc trưng như thế nhưng bông điên điển lại dễ kết hợp trong các món ăn, có thể xem như một loại rau dùng ăn kèm với nhiều món ngon. Nếu có dịp đến thăm quê tôi đúng vào mùa nước nổi, nơi cuối trời Tây Nam Tổ quốc, sẽ được thưởng thức đủ các món ngon từ bông điên điển. Vì bây giờ có điều kiện hơn xưa nên người ta chế biến kết hợp bông điên điển với nhiều món hơn. Ngày trước chỉ có món nấu canh chua, làm dưa hoặc là ăn sống. Bông điên điển ăn sống kèm với cá lóc nướng trui thì ngon đáo để. Để có cá nướng ăn ngay, rồi nhâm nhi vài chung rượu sau buổi đi đổ dớn. Chuyện nướng cá giữa đồng nước mênh mông này nghe qua có vẻ khó mà làm được, nhưng đối với những người dân đã quen sống chung với lũ thì chuyện muốn ăn cá nướng trui tại chỗ có khó gì đâu. Chỉ cần đem theo cái bật lửa, chén muối ớt, ai kỹ thì đem thêm ít cây củi khô, những thứ còn lại thì đã có sẵn trên đồng. Có lúc người ta bẻ mấy nhánh điên điển hay nhánh trà khô ngay trên đồng vẫn có thể nhóm lửa được. Người dân quê quý nhau ở tấm lòng, tình nghĩa chòm xóm láng giềng gắn khít bền chặt. Cũng vì họ đã từng cùng nhau trải qua bao mùa nước nổi, thưởng thức bao mùa điên điển trổ bông, và cùng có những bữa tiệc rượu tuy đơn sơ mà thi vị giữa trời mây mang mát, giữa đồng nước mênh mông như thế. Ngày xưa ở thôn quê chưa có đầy đủ như bây giờ, nên người dân thường chỉ tận dụng những thứ sẵn có để chế biến các món ăn thêm phong phú. Thế là món bánh xèo ở quê còn được chế biến chung với bông điên điển. Món bánh xèo bông điên điển có gì cầu kỳ đâu. Tép chấu lửa ra sau khi đổ vớn, bông điên điển thì chịu khó hái chút xíu là có cả xịa rồi. Chỉ cần cộng thêm chì bột, em nghệ nữa thôi là có thể chế biến được rồi. Món này tuy đơn giản nhưng độ đậm đà thơm ngon của nó không thua gì món bánh xèo bây giờ có đầy đủ nguyên liệu đâu à nghe. Đối với người dân quê tôi, những món gắn bó với miền quê sông nước rất đổi thân quen, chỉ nhắc ra đây thôi, tôi đã thấy thèm thưởng thức lại món ngon quê nhà. Còn đối với những ai chưa từng gắn bó với loài hoa dại chốn bưng biển này, thì nghe qua món bánh có vẻ hơi lạ tai, ăn vào hơi lạ miệng. Nhưng tôi tin chắc ai ăn rồi cũng sẽ nhớ mãi hương vị của nó. Hồi đó bông điên điển nhiều lắm, không hái để héo thì uổng, hoặc qua hết mùa nước nổi thì không có nhiều và không ngon nữa. Hái nhiều ăn không hết nên người dân nghĩ ra cách muối thành dưa để bảo quản được lâu. Từ đó món dưa bông điên điển ra đời. Lúc đầu, người dân chỉ định muối dưa điên điển để bảo quản thôi. Không ngờ món bông điên điển muối dưa lại ngon không thua bất kỳ loại dưa nào cả. Dưa điên điển ngon nhất là ăn kèm với cá lóc nướng trui, thịt heo kho rượu. Qua bao năm, bao mùa nước lên rồi nước rút, điên điển vẫn âm thầm đứng đó để đợi chờ con nước lên, để được trổ ra những chùm bông vàng ươm dành tặng cho con người. Tin chắc rằng những ai đã từng gắn bó với bao mùa điên điển trổ bông cũng sẽ không quên được hương vị những bùi ngọt ngọt của bông điên điển. Mùa nước nổi còn, mùa điên điển còn, thì người dân quê tôi vẫn sẽ còn đón đợi mùa điên điển trổ bông.